Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 17 của Sương Trắng Trường Sơn, tức Đường Đi Không Đến tập 2, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Thu hết đứng lại ngồi, cứ ngóng về phía thằng Hồng, còn tôi thì cứ im lặng, cứ để cho Thu đắm mình trong nỗi đau buồn của Thu. Tôi cũng không sang nói chuyện với Năm Cà Dôm và Hoàng Việt. Không còn chuyện gì để nói. Độ 10 ngày sau thì đường thông, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Các bạn thử tưởng tượng chúng tôi đi với một sức lực nào, với tâm tư nào, vậy mà chúng tôi phải đi, trong khi đó thì lại có người đi ngược chiều với chúng tôi. Lúc bấy giờ, vào khoảng tháng 6 dương lịch, mưa vẫn còn đang mùa. Mưa là kẻ thù của chúng tôi, không kém nguy hiểm hơn bom đạn. Leo núi lại dầm mưa, cả nghị lực dường như cũng bị nước mưa dội vào, làm cho nó nhũng hẳn đi. Mưa tàn nhẫn, mưa không thương xót. Bây giờ tôi lại phải để ý tới bước đi của ông bạn, tiếng còi trong sương đêm của tôi. Hoàng Việt luôn luôn đi tục ở sau và cách người cuối cùng ít nhất là 100 bước. Tôi cứ phải dừng lại để chờ ông ta. Ông ta đi chậm quá, làm lắm lúc tôi cũng phải bực mình. Đi gì mà chậm thế hả cụ? Tao đi đây là quý lắm rồi nhé. Cậu bảo với thằng Giao Liên là tao là người chứ không phải là máy nhé. Mẹ kiếp, đi gì mà đi mãi thế, đi không thấy đến đâu cả. Tôi cười giả lả, thì tại đi đường, nó thế chứ đã có đâu phải tại Giao Liên đâu. Tại đường thế nào, nó phải thông minh, nó lựa đường để đi, cho mình dễ đi chứ. Anh Giao Liên chờ tôi và Hoàng Việt đến lại bắt đầu đi và nói, các đồng chí chuẩn bị xuống dốc nhé. Bộ đội y ạch nặng nề đi qua mặt chúng tôi, trông đến đau buồn. Thú thật lắm lúc tôi không dám nhìn, vì thấy họ như đoàn người tù chung thân. Tôi thầm nghĩ, à xuống dốc thì khỏe rồi. Trời đã xế hẳn, một trời thiêu đốt của vùng rừng núi suốt ngày giờ đã hạ nhiệt độ. Nhưng những tia nắng vẫn còn gay gắt xuyên qua lớp áo đẫm mồ hôi của chúng tôi và chọc thẳng vào làn da bệnh hoạn của chúng tôi, làm cho chúng tôi gây khó chịu. Tiếng chân bộ đội đi nặng chình chịch, vai chịu đòn, tay vịn đòn, còn một tay họ phải chống gậy để đi cho vững hoặc để gượng lại mỗi khi trượt chân. Hai anh bộ đội đi trước mặt tôi khiêng một cái nòng súng không biết là súng gì, mà phủ kính lá ôm tùm, tôi không nhìn thấy, chỉ thấy hai người khiêng ì ạch quá. Chân họ như cong vòng ra, dưới sức nặng của nòng súng, và cái nòng súng thì cứ trút xuống, dồn sức nặng xuống vai người đi dưới. Cứ chốc chốc người đi dưới lại kêu nặng và lại đổi người đi trên. Tôi thấy đau hai cái đầu gối của tôi và đau hai cái đầu gối của những người khiêng nòng pháo. Đường đi xuống vừa trút lại vừa quanh gắt. Đang đi xuống lại phải quanh qua ngay, nếu bước sấn tới một bước thì lao ngay xuống hố. Trong trường hợp này, hai chân đóng một vai trò quyết định, không có nó thì cái nòng súng sẽ đưa người cả súng xuống hố. Nhưng không phải chỉ có một cái nòng súng mà có rất nhiều nòng súng, có lẽ đây là một đơn vị pháo binh. Trong sự vắng lặng của rừng chiều, tôi chỉ nghe tiếng gậy chổi thật nặng tay xuống đất, gây thành những tiếng khô khốc, cọc cằn như tiếng nói của các nhà lãnh tụ. Tôi cứ quay lại, hỏi anh Giao Liên đang đi phía sau tôi. Chưa tới hả đồng chí? Đồng chí cứ đếm đủ, 800 bậc thì tới. Trời đất ơi! Tôi nói thiệt đấy. Vậy nãy giờ đi mấy trăm rồi đồng chí? Theo đồng chí thì được mấy trăm? 400-500 chắc. Mới 250 thôi. Sao mà xem lâu quá vậy? Tại vì mình đi chậm, phải đi tới cái gốc cây to dưới kia thì mới được nửa đường. Các đồng chí đi cố đi nhanh lên, không chốc nửa tối là khó đi lắm. Mà thật vậy, khi chúng tôi đi qua cái mốc đánh dấu nửa đường một chốc thì trời đã bắt đầu nhá nhem, bước chân cứ chập choạng, không chắc chắn nữa. Giao Liên bảo lấy đèn pin ra gọi để cho dễ đi. Chớp lóe khắp trên đường, nhìn phía trước thấy đèn, phía sau cũng thấy đèn. Tội nghiệp những anh bộ đội không có đèn đóm gì hết, phải đi nhờ đèn của cán bộ dân chánh. Tôi thấy thương hại cho anh bộ đội khiêng nòng pháo quá, nên không nỡ vượt qua mặt họ. Tôi tự cho tôi cái trách nhiệm giúp ánh sáng cho họ đi. Anh Giao Liên vừa đi, vừa chờ, anh nói với tôi: "May mà không mưa, mưa thì còn chết nữa đồng chí ạ." À. Nhiều lúc tôi đưa anh em khiêng thương binh từ chiều đi lên tới dốc là sáng trắng. "Còn đi xuống là bao lâu đồng chí?" "Ít nhất là 5 tiếng. Hoàng Việt xen vào hỏi: "Lên hồi nào mà xuống dữ vậy?" Tôi cũng không biết nữa. Tôi nói: "Có lẽ mỗi ngày lên một chút nên mình không hay. Có những lúc mây bay lất phất qua đầu mình mà mình không để ý. Ở đây có lẽ đã cao ngang với dốc Sapa rồi đấy." Hoàng Việt nói: "Ở Sapa, xe lên dốc thì còn dừng lại đổ nước. Còn mình thì cứ lội điều điều, nước lã cũng không có mà đổ nữa. Mẹ kiếp, bây giờ trong đầu gối không còn một chút nước nhờn. Cái bánh chè đã khua lọc cọc như ổ đạn của chiếc xe đạp tòng tọc rồi. Cậu có thấy hai cái đầu xương chỏi vào nhau, đau thốn ghê quá không?" "Có chứ, nhưng phải cố gắng biết làm thế nào. Xài đèn pin thì sợ hao pin, mai mốt không có mà xài. Nếu không bấm lên thì đi không được, còn lúc bấm lúc tắt thì con mắt không quen. Vả lại đường đi thì không có chỗ bằng phẳng, cho nên đành phải bấm bụng mà xài đèn suốt." Hoàng Việt cứ rên rỉ cào nhào luôn mồm. Năm cà giom thì vụt lên phía trước, còn Thu thì cứ đi trước với cái ánh đèn pin của tôi, vừa rọi cho hai anh khiêng nòng pháo, vừa rọi cho Thu. Rõ tội cho nàng, bây giờ thì tâm tư nàng nặng nề, tối ám biết mấy. Lệnh xuất phát đã đưa một cách bất ngờ, trong lúc nàng còn nuôi hy vọng gặp thằng Hồng trở lại. Nàng đi mà cứ qua lại nhìn thằng em, coi nó có đuổi theo không. "Nó không sao đâu em ạ, à. Trận B-52 đó cách xa bệnh xá mà."
"Thế sao nó không trở ra?"
Tôi an ủi nàng: "Biết đâu đấy." Nhưng tôi lại thấy mình cọc lóc, tôi bèn nói ngay: "Nhưng em cứ tin rằng trong một đêm nào đó nó sẽ đến bên giống em." Giấc mơ có bao giờ trở lại hai lần? Sự mơ ước quá khát khao thì chính nó sẽ trở thành sự thật. Lần này mà em gặp nó thì em sẽ không cho nó đi rời em một bước. Bỗng tôi nghe một tiếng đánh xoảng sắc gọn, tiếp theo là một tiếng kêu ngắn, rồi thôi không nghe gì nữa. Tôi chỉ trông thấy một tia lửa lóe lên như điện xẹt.
"Cái gì vậy?"
Tôi nghe tiếng một vật rơi lăn lóc càng ngày càng xa rồi im bặt. Anh Giao Liên đi nhanh tới trước, rồi tôi và Hoàng Việt, năm cà giom cùng tới chỗ vừa xảy ra câu chuyện. Thì ra anh bộ đội khiêng nòng pháo đi phía trước tôi rơi xuống hố, nòng pháo rơi theo đè lên anh và cả người và vật nối nhau rơi, còn anh bộ đội đi sau thì bám lại kịp sát miệng hố. Ba bốn cái đèn pin chụm nhau rọi xuống ở phía sau hun hút. Tôi không còn trông thấy anh bộ đội nữa, cũng không nghe tiếng rên la. Cái nòng pháo rơi được một quãng thì quay ngang, một đầu ghim vào vách đá, một đầu gác lên một cái rễ cây. Người ta nhìn nhau, vô kế khả thi, làm sao mà giải quyết một ca như vậy? Trời tối, chân mỏi, đường treo leo, chỉ bước sẩy một bước là tan xác ngay. Trường hợp của anh pháo binh xấu số kia như thế đó. Rồi cuộc đi lại tiếp tục. Tôi, Hoàng Việt và năm cà giom đều lặng câm bước. Thế là xong à? Không có khách gì khác à? Tôi hỏi anh Giao Liên: "Vậy là bỏ luôn sao đồng chí?" Anh Giao Liên lặng thinh một hồi lâu rồi mới hỏi lại tôi: "Theo đồng chí thì đồng chí làm sao?" Tôi cũng không biết làm sao. "Ừ, thì vậy đó. Coi như đồng chí ta hy sinh trên mặt trận và không lấy xác được thôi." Tôi chỉ hơi ân hận là tới chỗ quanh gác sát miệng hố mà tôi không báo trước cho các đồng chí ấy đề phòng. Thế thôi. Hồi đó tới giờ đồng chí có gặp trường hợp nào như vậy không? Ở trên dốc này hoặc ở nơi khác?
Có chứ. Tôi đã từng trông thấy cũng một anh bộ đội leo lên vách núi bằng một cái rễ cây. Leo một vài bước thì anh ta rơi xuống, không hiểu xúc tay hay đứt cái rễ cây. Bây giờ nhớ lại tôi còn rỡn tóc gáy. Tôi cũng rỡn tóc gáy và tôi cứ giật mình thon thót mỗi khi bước nhầm một hòn đá con làm bằng chân tôi trượt tới phía trước. Tôi hỏi anh Giao Liên: "Gần tới chưa anh?"
"Cũng còn xa xa."
"Nghĩa là bao nhiêu?"
"Còn vài trăm mét nữa."
"Trời đất, thì tôi đã bảo cái dốc này nếu leo lên thì phải mất một đêm, còn đi xuống thì sẽ mất 6 tiếng đồng hồ mà, kêu cái gì?
Tôi có kêu gì đâu, tôi phải hỏi cho biết đường đi thôi chứ, chẳng lẽ tôi đi trên một con đường mà tôi không biết nó dẫn tôi tới đâu, mà rồi tôi không có quyền hỏi.
Anh Giao Liên phát cáo, các đồng chí rắc rối lắm, yêu cầu các đồng chí cứ đeo theo tôi chừng nào tôi bảo đến là đến, còn tôi chưa nói gì hết là cứ đi theo tôi, có thế thôi.
Tôi càng đi, càng có cảm giác là mình đi xuống âm phủ. Bóng đêm với những ánh đèn chập chờn càng làm cho tôi có cảm giác ấy rõ rệt hơn. Quả thật là tôi đang đi dần tới cái chết. Chung quanh tôi bốn bề là cái chết, chỉ có cái chết. Muốn thoát khỏi vòng vây của cái chết thì tôi phải đi. Nhưng không khổ, thầy càng đi tôi càng thấy mình chỉ tới gần cái chết mà thôi.
Càng đi tôi càng thương Hoàng Việt, tôi đã từng nhìn ngắm cặp giò của anh ta. Nói như Thu thì chân của bộ đội như những cây cọc màng, còn cặp chân của Hoàng Việt thì còn chỉ bằng những chiếc chân nhang. Tôi sợ một lần nào đó khi bước xuống nấc thang, cái chân của anh ta sẽ gãy lọi như một cây mía tay vàng.
Ở dưới kia có người khiêng thương binh đi lên.
Trời đất, một cái việc mà chỉ mới trông thấy thôi tôi cũng đã hoa cả mắt. Ở cái suối ngoài kia tôi đã từng trông thấy tận mắt những chuyện não lòng. Bây giờ đây, cái dốc này là bối cảnh xảy ra những chuyện não lòng khác nữa.
Mỗi cái ba lô trên lưng đã trở thành một cái bú của mỗi người đi, vứt nó đi thì không được, còn mang nó thì cùng với sức nặng của thân mình, cái sức nặng của nó dằn xuống làm cho người ta lúc nào cũng chúi xuống, phải chống gậy chổi ngược để khỏi ngã úp mặt xuống đất.
Xin mở ngoặc, Hoàng Việt ơi, anh chết rồi, nhưng khi viết lại những dòng này thì tôi lại thấy như anh đang còn sống, đang lom khom đi trên cái dốc quái cỡ đó. Nó không tên nhưng không bao giờ tôi quên.
Hồi ở Hà Nội, tôi và Hoàng Việt ở chung với nhau một thời gian khá dài. Kỷ niệm còn lưu lại biết bao, rồi vượt Trường Sơn, kỷ niệm càng nhiều hơn nữa. Khi tôi viết Thiên Hồi Ký này, lòng tôi cứ xót xa nghĩ tới Hoàng Việt. Tôi biết gia đình anh ở đâu đây, nhưng không rõ địa chỉ nên không thăm được. Chúng tôi đã từng làm dỗ Hoàng Việt lúc tôi còn ở Kiến Hòa, một con người tài hoa chết vô lối uổng phí trong khi tổ quốc đang cần.
Hoàng Việt ơi, bây giờ đời anh còn không, tài năng của anh chưa kịp dâng hiến cho đời, và cháu bé Lê Tương Phùng tội nghiệp thay, mồ côi cha từ trong bụng mẹ, nó có hiểu gì đâu, lý do gì?
Tôi và các bạn đi xuống hết dốc thì ngồi phệt ra. Đây là đâu? Trên cao cũng như ở dưới thấp, tôi không thấy áp suất, không thấy khác nhau là mấy. Tôi không thấy gì cả, cả người tôi như một chiếc xe bò nát, sắp rã ra từng mảnh. Thế mà lại có tai nạn xảy ra.
Vắng tắt như thế này là có mấy cậu lính thuộc về con rơi con rớt của một đơn vị nào đó nằm lại đây, lúc chiều đi dạo mát chẳng ngờ gặp cái của lọa. Vốn con nhà lính cho nên tay chân tái mái, mấy anh chàng thấy một cái quả chi chi to bằng quả bứa mắc trên cành cây, mấy anh chàng bèn lấy que chọc cho rơi xuống chơi. Cái que chọc lên, cái quả kia lập tức rơi theo và đoàn
nó nổ toang ra. Quý chu mẹt ơi, nó là quả bom bi, hiểu ra thì đã muộn.
Một anh bị thương nặng lòi ruột ra, đồng đội anh ta khiêng về đến liều một chập thì chúng tôi đổ dốc xong.
Ở đây có anh nào bác sĩ không?
Để làm gì? Năm Cà Giom giọt miệng hỏi lại.
Mổ giùm cái thằng kia.
Nó làm sao?
Phèo ruột.
Anh chàng đối đáp với Năm Cà Giom cào nhào một mình.
Chơi cái gì mà kỳ vậy mà chơi chứ? Bom bi mà không biết lại lấy cây chọc như chọc cam chọc quýt. Bây giờ thì nằm phơi ra đó mà thở nghe e e.
Năm Cà Giom hỏi. Anh thuộc đơn vị nào?
Có đơn vị chó nào đâu, toàn một lũ ma cà rồng ăn chung ở chạ với nhau thành một lũ, ăn cắp lẫn nhau, đánh nhau chứ đơn vị nước mã gì đâu.
Năm Cà Giom lại hỏi, thế anh thương binh kia nằm ở đâu?
Ở kia kìa.
Dẫn tôi tới xem nào.
Rồi Năm Cà Giom đi theo anh kia, anh bác sĩ Cà Giom lúc nào cũng tỏ ra có lương tâm của người thầy thuốc. Châu ôi, giữa rừng hoang, ánh lửa chập chờn leo lét như ma trời. lẫn quẩn ẩn hiện đâu đây, như có hàng trăm kẻ chết oan dậy lên, lẫn vẩn trong bóng tối. Vậy mà sắp có thêm một oan hồn gia nhập vào cái lũ oan hồn đó, ý nghĩ ấy làm cho tôi rùng mình. Tôi đờ người trông ra, không muốn cử động nữa, bên cạnh tôi, chị Tâm như một cái bóng cố lê chân đi, có lẽ chị đi tìm suối. Tôi quay mặt đi, tôi chỉ còn đủ sức quay lại và nhắm mắt lại. Tôi vẫn nhớ rằng bên tôi còn có một người mà lúc nào tôi cũng phải để mắt tới, và một con người khác nữa đang đôi hút đôi mắt của tôi. Hai người đó là Thu và Ngân, nhưng tôi không buồn làm gì hết. Năm Cà Dôm đi một chập rồi trở lại bên tôi.
Chuyện gì đâu không biết nữa.
Thấy tôi lặng im, Năm Cà Dôm tự biện luận một mình.
Bây giờ chẳng lẽ mình lại trơ mắt ếch ra mà ngồi ngó, vô lý quá.
Cậu muốn làm sao cho nó thì làm. Ừ, thì cứ như làm cái kiểu bên bờ suối hôm trước đó, tớ không có ý kiến.
Năm Cà Dôm âm thầm lục đồ nghề mà tôi biết là không có cái gì ngoài mấy mũi Novocain và một ít Sulfamid. Mặc kệ anh ta, tôi không còn thương ai nữa hết.
Năm Cà Dôm thì đi, thì tôi ráng. Khi Năm Cà Dôm đi thì tôi ráng mắc võng, leo lên võng nằm. Tôi định nghỉ cho đỡ mệt một chút rồi sẽ dậy, tính cách giải quyết vấn đề bao tử, xong rồi mới mắc tăng che xương. Nhưng tôi thiếp đi hồi nào không hay. Tôi giật mình, ngồi dậy, vì tiếng kêu rống lên như một tiếng rống của một con bò bị đâm họng.
Cái gì vậy ha?
Có tiếng hỏi, nhưng tôi đã hiểu rồi, bác sĩ Năm Cà Dôm đang giải phẫu vết thương cho cái anh bị bom bi.
Anh ta giải phẫu với cái gì?
Không có cái gì cả, ngoài cái tình cảm xót xa trước vết thương của đồng đội. Tôi nhìn về hướng có ánh lửa lập lòe, anh ta đang làm những việc tinh vi nhất với cái ánh sáng khi mờ khi tỏ đó. Anh chàng bị thương cứ rống lên từng chập. Tôi hình dung một anh chàng tay chân bị trói chặt vào gốc cây, không cựa quậy được. Còn ông bác sĩ thì nghiến răng mà cắt cưa da thịt, thối hỏng để vứt đi. Tôi không còn đủ sức khỏe để chịu cho những tiếng rống kia dội thẳng vào tâm não tôi. Tôi chúi mũi vào nách võng mà tưởng tượng ra những chuyện khác. Tôi cũng ngủ thiếp đi và tiếng kêu thét kia cũng mòn mỏi dần. Sáng hôm sau tôi mới gặp lại Năm Cà Dôm, tay còn dính đầy máu, cả trên mặt cũng có vết máu. Tôi hỏi, thế nào?
Thế nào gì?
Năm Cà Dôm hỏi dặn lại.
Kết quả không?
Hì, kết quả lắm chứ. Năm Cà Dôm lắc đầu và kể lại cho tôi nghe câu chuyện giải phẫu vừa qua, không kém cái ca mổ ruột thừa bằng lưỡi cạo râu trước đây tôi đã từng nghe kể.
Tôi chưa từng thấy.
Năm Cà Dôm vừa lắc đầu, vừa nói.
Chưa từng thấy ở đâu lại có một trường hợp như thế này.
Cậu biết không, tớ đã trở thành một tên đồ tể làm tợn. Một tên đồ tể làm lợn. Mặc cho lợn kêu, mình vẫn cứ đâm họng nó. Cậu hãy tưởng tượng, tớ đã moi hết tất cả ruột của anh ta ra, xếp trên một tấm ni lông trải dưới đất bên cạnh anh ta. Và dưới ánh sáng chập chờn của mấy ngọn đèn pin đã hết điện cộng với mấy ngọn đuốc, tớ phải lần dò măng từng khúc, tìm những chỗ thủng của đường ruột. Tất cả là chính lỗ, ruột thủng phân chảy tràn ra ngoài, sẽ làm nhiễm trùng tất cả các bộ phận khác. Không mổ nó cũng chết thôi, chỉ bằng mổ may ra nó có thể sống. Tôi đã giá lại bằng chỉ may quần áo tất cả những lỗ thủng đó xong. Tôi rửa bằng thuốc đỏ và cả đường ruột rồi dồn trở lại vào bụng nó như cũ. Tôi chặn ngang và hỏi, vẫn được à?
Được chứ, tại sao không?
Tại sao lại dễ dàng như thế, giống như là mổ lợn vậy? Cậu nói cho tớ nghe, còn dễ hơn mổ lợn nữa.
Năm Cà Dôm nói tiếp. Ruột nó để lâu ngoài, gió nó sình lên to tướng cậu ạ. Cho nên khi giá xong thì tớ nhét nó không vào hết bên trong nữa, mà cứ thừa ra bên ngoài, thế mới chết. Không có cách nào khác. Cậu biết đấy, người ta mổ là phải ở trong buồng kính, không có tí gió lọt vào. Còn mình thì cứ phơi nó ra đây, trên tấm ni lông trải dưới đất thì làm sao nó không sình trướng lên.
Thế rồi cậu làm sao?
Thì mình vẫn cứ làm cho hết sức thì thôi.
Vậy là anh ta vẫn còn sống được à?
Ôi sống thế nào mà sống? Tôi có nói nó sống bao giờ đâu.
Cậu thiệt.
Sao?
Vậy mà nãy giờ cứ nói lăng nhăng, tôi tưởng cậu đã làm cho khoa học hiện đại lùi lại thời kỳ đồ đá.
Tớ nói thiệt với cậu, tớ hết biết cái sự đời ở đây nữa. Tớ hơi tiếc rằng cậu không đến xem sơ qua, chỉ xem sơ qua thôi. chỉ nhìn cái bọng không của nó là cái mớ ruột đã tuôn ra ngoài, thì cậu sẽ có thêm tài liệu mà sáng tác. Sau cái đêm xuống dốc kinh hồn đó, cả bè lũ chúng tôi móc dính vào một đơn vị bộ đội. Cũng từ đây trở đi, cứ mỗi bước đi của chúng tôi là một sự điêu đứng và cái chết lúc nào cũng lấp ló bên mình. Chúng tôi quyết định đi theo sát chân bộ đội để bớt lo sợ, nhất là biệt kích. Kế đó là dựa vào thế lực của bộ đội cho giao liên sợ. Dưới gốc cây này, tôi và Nam Cà Dôm đã gặp chính tiểu đoàn trưởng Mạnh, bạn cũ của Nam Cà Dôm, cũng đang đi trên đường về nước. Cổ anh ta hơi rụt lại, nên anh em quen gọi là Mạnh Cổ Rùa, do đó gọi tắt là Mạnh Rùa. Ban đầu, Mạnh không muốn nhận, Mạnh nói, "Ê, không được đâu, các cha toàn là tài tử giai nhân, làm sao chơi với chúng tôi được?" "Thôi mà cha, người ta đang cu ki, hãy thương xót giùm chút. Ở đây coi tệ tệ vậy chứ vô tới trong kia rồi đốt đốt tìm không ra đó." Mạnh nói, "Đi chung với tụi tôi, rủi gặp chiến đấu rồi làm sao?" "Thì làm sao thì làm chứ." Mạnh nháy mắt và nói, "Hê hê, mà này, các cậu đi đầu, đi giữa hay đi sau chó?" "Đi đâu cũng được, miễn là có dính hơi lính thì thôi." Mạnh cứ ngần ngại mãi, không dứt khoát nhận chúng tôi vào đơn vị. "Phần tôi thì được rồi, để tôi còn hỏi lại ông chính trị viên thủ trưởng tôi cái đã, anh ta khó tính lắm." Thủ trưởng đơn vị là Tuất, một chàng râu rậm, râu mọc rất đậm ở mép và ở dưới cằm, làm thành một cái vòng tròn như một cái chén dính lọ vừa in vào đấy. Tuất trầm lặng, có lẽ không phải do tính tình mà do đau buồn. "Các đồng chí muốn đi với chúng tôi thì cứ đi, nhưng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các đồng chí. Nghĩa là đau ốm, chúng tôi không có thuốc men, bị thương chúng tôi không khiêng, thiếu gạo chúng tôi không chia chác. Đấy, các đồng chí có đồng ý như thế thì cứ đi, đường đất rộng mênh mông, ai muốn đi thì cứ đi." Tôi nghe những lời giao ước mà thối chí, nhưng trong hoàn cảnh này thì đành phải chấp nhận thôi. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đi xuống suối múc nước về nấu cơm. Tôi gặp một anh chàng bị trói ở gốc cây. Anh chàng này còn rất trẻ, nhưng gầy gò, tay chân dài ngoằn. Thấy tôi đi ngang, anh rất thản nhiên, không có vẻ gì xấu hổ. Tôi hỏi, "Sao vậy ông tướng?" "Họ cho nghỉ phép vài tiếng đồng hồ vậy mà." "Lý do gì nghỉ phép? Cũng có khuyết điểm tí ti." "Có cần tôi giải phóng cho không?" "Để hết giờ thì họ thả." Tôi ghé tạc vào một cái liều, tôi hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, đó là một tay nhám nhúa nhất đại đội. Anh ta có biệt tài, mượn đồ đạc của bạn bè không thời hạn. Một anh chàng tên Ngạc nói với tôi như thế. Ngạc còn tiếp, "Nó tên là Rán, quê ở Hà Nam Nam Định chi đó, học hết lớp 7. Ở nhà chuyên môn đi đánh đậm, thành ra vô đây, anh ta cũng quen tay, quen chân, mò mẫm của anh em." "Thấy à?" "Anh nghe cái tên Roánh có hơi buồn cười không?" "Tên cúng côn của anh ta khải danh khi đi vô Nam." "Em cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng Roánh là một tay ảo thuật độc nhất vô nhị ở đây. Em nói thật đấy, anh không coi chừng thì đồ đạc của anh sẽ mất hết cho mà coi. Anh đừng ngạc nhiên chi cả, rồi anh sẽ thấy, ngay cả khẩu phần của chúng em, anh nuôi vừa chia cho đây đầy đủ mọi người, quay qua quay lại thì mất đi vài khẩu phần." "Anh ta làm thế nào mà hay thế?" "Ôi không rõ đâu anh ạ, đại khái là anh ta rất lanh tai lẻ mắt. Anh nấu cơm vừa cạn, lai hoai làm thức ăn. Đến chừng thức ăn chính, trở lại nhắc cơm, thì mới hai cái cà men cơm đã bay mất từ lúc nào. Đó là ông Ránh, chứ ai vô đây." "Anh ta ăn hết cơm, thừa cơ hội tốt. Anh ta vứt cái gạo mèn lại cho anh. Em được biết tên thêm là anh ta có một cây cần câu. Anh ta câu cơm rất tài." "Trời đất! Câu cơm là thế nào?" "Đấy nha, cơm anh nuôi nấu xong thì dắt ra từng dắt tròn bằng nắm tay, sắp hàng trên một tảng đá, đếm cho đủ rồi mới mang đi phát cho anh em. Đấy, trong lúc anh nuôi đang bận rộn thì Rắn vác cần câu tới. Rồi tùy địa thế, Rắn sẽ hành động, hoặc Rắn lén lên mỏm đá thò cần câu xuống chỉa từng nắm, rồi rút cần câu lên. Anh ta chỉ cần thành công vài mẻ thế là đủ no bụng rồi. Hoặc địa thế xấu quá thì Rắn đứng ngay phía sau lưng anh nuôi, bỏ cần câu qua vai anh nuôi mà câu. Hễ lộ bí mật thì Rắn ném cần câu mà chạy. Nếu không bị bắt thì thôi, Rắn vừa tổng vắt cơm vào mồm.
Còn nếu bị bắt thì rắn cũng đã nuốt xong vắt cơm. Vấn đề là no bụng, no rồi bị đòn bị phạt thì đó là chuyện về sau.
Ngạc lại tiếp. Trận vừa rồi anh ta bị phục kích nên không chạy thoát được, bị mất cấp nhiều lần. Anh nuôi bực tức, biết thủ phạm không ai lạ hơn là rắn, nhưng không bắt quả tang được. Một hôm họ phục kích, đợi cho cậu ta giở trò cũ, mấy đứa xông ra đuổi giết. Rắn là tay chạy giỏi, rắn vừa chạy vừa tọng vào mồm và nhai và nuốt trứng hay bắt côn. Nhưng chẳng may rắn ta vấp ngã, cả đám xô lại đấm đá tơi bời không thương tiếc. Tội nghiệp, bị đánh như thế mà rắn nhà ta vẫn còn nuốt cho trôi vắt cơm thứ ba. Rắn bị đánh cho đến lả người ra và bị trói, đem nộp cho ban chỉ huy với tờ biên bản ghi rõ ăn cắp cơm, vắt khẩu phần của đồng đội. Bất giác tôi nói, đáng gì mà đánh anh ta như vậy? Thật không đáng gì, nhưng mà nếu không có vắt cơm thì làm sao sống? Giác ngộ anh ta thôi, đánh đá như thế thì còn gì là tình đồng chí? Y ở đây, có nói như thế có đồng chí ạ, chẳng ai gọi ai là đồng chí hết. Tình đồng chí có khi nhẹ hơn cả nắm cơm, thực ra chỉ to bằng quả trứng. Tôi nghe mà buồn lòng ghê, triết lý ở đây nó tàn nhẫn vô cùng. Ở cái xã hội này, muốn sống phải xem cá nhân mình trên hết. Ngạc kể tiếp, vừa rồi anh ta đã tái diễn cái trò ấy và cũng bị nản cho một trận nhự tử và bị trói lại ở gốc cây, thế thôi. Có định bao giờ sẽ trả tự do cho anh ta không? Không rõ nữa, chỉ được cái là hễ anh ta ôm gốc cây thì côn không bay mất. Không giác ngộ được anh ta à? Không có gì bằng hình phạt. Đơn vị đang xôn xao vì thiếu gạo, nội bộ rã rời và thêm vào những hiện trạng đó là những trận bom liên tiếp. Bom của còng cọc dội, tức Sky Rider, và B-52 tiếp thêm. Có một cái hiện tượng kỳ lạ là hễ đơn vị dời tới đâu thì ăn bom tới đó, mặc dù là hành quân ban đêm để tránh mọi sự dò xét của máy bay do thám, nhưng hễ đóng quân xong hôm trước thì hôm sau lại bị đánh bom. Mạnh và Tuất đang cho họp chi bộ tìm nguyên nhân. Chi bộ họp bên cạnh chỗ ngủ của tôi, nên tôi nằm lắng tai nghe hết ráo. Chẳng có gì lạ, họ nghi ngờ trong nội bộ của đơn vị có gián điệp, nhưng nghi ngờ ai thì họ không dám quả quyết. Có vài người bất bình về việc ban chỉ huy cho lũ chúng tôi gia nhập vào đơn vị họ. Tuy họ không nói ra, nhưng tôi cũng đoán được rằng họ không tin tưởng chúng tôi. Mặc dù lũ chúng tôi đều là những thằng kháng chiến hai mùa và đều là có thành tích hoặc đơn vị hơn họ. Khi chi bộ họp xong thì tôi đi tìm ngay Hoàng Việt và Năm Cà Dôm, lôi cả hai ra. Tôi hỏi ngay, các vị có nghe bộ đội nó bàn tán cái gì về chúng ta không? Sao lại không? Năm Cà Dôm nói ngay, họ nghi ngờ mình chứ gì. Mẹ đồ ngốc tử, chúng nó bị ném bom triền miên trước khi mình đến đây mà, vậy mà nghi cái nỗi gì? Tôi nói, theo tôi thì không nên đi chung với họ nữa, nên tách ra đi thôi. Hoàng Việt càng ngay, không được đâu, bây giờ mà tách ra thì họ càng nghi tợn cho đó nghe. Vậy thì làm sao, đi thì không nỡ, ở không xong. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân cho xui chuyện, rồi lừa dịp nào thuận tiện mình sẽ tách ra. Hừng sáng hôm đó tôi giật mình thức dậy, nghe mơ màng tiếng trực thăng phành phạch xa xa. Tôi không chú ý vì chưa rõ trực thăng lợi hại như thế nào. Mấy hôm dài không lúc nào vắng tiếng máy bay, tình hình không yên ổn nữa, không có ngày nào để xả hơi. Về sáng tâm hồn cũng trong sáng như cái thời khắc biểu trước buổi bình minh, lâu quá tôi mới được những giây phút như thế. Tôi muốn suy nghĩ, ôn lại một số việc gần đây hoặc nghĩ về tương lai một tí, nhưng tôi thấy mệt mỏi quá, tâm hồn rã rời, thể xác nhũn nát, một sự lười biếng trở thành cố tật trong tôi. Tôi gọi Hoàng Việt dậy để nấu trà uống chơi vào buổi bình minh, cho đúng mốt bình minh nhất ẩm trà, bán dạ tam bôi tủ. Có lẽ anh chàng nhạc sĩ com này không còn trà hoặc không giữ được cái thói quen Tết lúc như còn ở thành thị. Tôi nhớ lại cái dốc vừa qua vừa ngán ngẩm, gặp đầu gối có lẽ hãy còn chưa thích hợp cho một cuộc lội bộ ngay bây giờ, vậy mà chốc nữa đây một cuộc hành quân sẽ tái diễn ra như đã định trước. Bỗng đùng, tôi nghe tiếng giọng của tôi đung đưa thật mạnh, rồi ầm đùng liên tục. Tôi không còn biết việc gì đã xảy ra nữa. Đó là một sự việc không lạ lùng gì cho lắm,
một trận do B-52 dội. B-52 vừa rồi ở trong cái khe suối tị nạn, tôi đã ngửi thấy mùi nó từ xa xa, thế mà cũng đã riêng mình. Huống chi bây giờ, mâm cổ ấy lại dọn ra mời tôi ngay. Nói tóm lại là B-52 rải bom đúng khu vực đóng quân của tôi. Có những kẻ không biết, mất trí hay cố ý, nói liều bảo rằng B-52 rải bom không ăn thua gì cả. Thiệt là một nhân vật ngu xuẩn, không bao giờ B-52 rải bom mà không gây thiệt hại về vật chất và tinh thần. Có thể trong một sự may mắn nào đó, một trận B-52 đã không gây ra một thương vong. Nhưng các bạn ơi, đó là trường hợp hiếm hoặc không có. Nếu không có máu chảy ra bên ngoài thì cũng không sao tránh khỏi máu chảy bên trong. Có những người bị chấn động không thấy vết thương mà mềm nhũn ra như quả chuối chín dập. Có những người loạn thần kinh. Cứ xét qua tôi thì thấy rằng cái tác động to lớn nhất của B-52 là tác động trong tinh thần. Mất thần, thất thần, đó là trạng thái tinh thần của những người còn sống sót sau trận B-52. Tôi không thể tả đầy đủ cái nỗi quang cảnh rừng rú sau khi tôi ngôi lên được từ một mô đất, và ý nghĩa đầu tiên của tôi là, à, ra mình còn sống. Tôi gọi ầm lên để chứng tỏ một lần nữa với tôi rằng tôi hãy còn sống, và để những người quanh tôi biết rằng tôi còn sống. Hoàng Việt ngôi lên đầu tiên, rồi kế đó là Năm Cà Giom và Thu. Thu chạy ào sang ôm chầm lấy tôi, nàng thở hổn hển và đôi mắt trợn ngược lên, nàng nói không ra tiếng. Tôi bảo, nó đi rồi. Hả? Hả? Cái gì? Máy bay chứ cái gì? Thu lắc đầu, chứng tỏ nàng không hiểu chi cả. Nàng nói lảm nhảm không có ý nghĩa gì cả, nàng sắp điên lên. Tôi nói, em yên tâm đi, nó đi hết rồi. Trời! Nàng gục đầu vào vai tôi mà thở những hơi thở ngắt đứt đoạn gấp gáp. Em đừng sợ nữa, hết bom rồi mà. Em chết mất anh ạ, à, bom gì mà ghê thế? Ừ, thì B-52 mà. Như trời sập vậy, ôi chao ơi. Sương Trắng Trường Sơn, phần thứ 17, đến đây xin chấm dứt. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.